Thưa đại chúng, là hồi nãy thì tôi thấy có một tờ ghi một câu hỏi thôi, sao bây giờ mới đi vô đi ra là một sắp như thế này. Có lẽ chúng ta nên trả lời câu hỏi, bài học này thì có thể ngày mai chúng ta học tiếp cũng không sao. Câu hỏi đầu để ở đây rất sớm đó là: thường ngày con đi bộ mà không có hít vô bước một bước, thở ra bước một bước, mà bước chân trước con niệm A Di chân phải và Di Đà chân trái, mà không có theo cách thở vào thở ra như thầy bài, như vậy có đúng hay là không, cần phải sửa đổi lại không? Thưa các vị, không cần. Cái trọng tâm của cái việc hít vô bước chân phải hoặc chân trái đi trước rồi thở ra bước một bước kế tiếp là để cho tâm các vị nó an trú ngay nơi thân của các vị. Chỉ là những phương tiện mượn nó để kéo cái tâm lang thang mình về lại ngay nơi đây. Thế thì các vị không mượn hơi thở, các vị mượn cái tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng là một phương tiện thôi. Kỳ thực là tất cả các phương tiện, như là nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra, nhận biết hơi thở phồng và xẹp, nó chỉ là một việc là làm cho năng lực chánh niệm của các vị càng ngày càng dày, để cho dần dần các vị sống được với cái chi? Sống được với cái nhận biết thôi các vị. Cái từ mà kinh văn Đức Phật dạy là hơi thở vào tôi biết, hơi thở ra tôi biết, phải không? Rồi tôi làm cho hơi thở đi vô an tịnh an hành, tôi biết rằng thân tôi đang an tịnh. Thở ra làm cho thân tôi nhẹ nhàng, tôi biết thân tôi đang nhẹ nhàng. Thế thì tất cả những đối tượng để cho các vị gá tâm thức vào, để các vị làm cho cái năng lực nhận biết của các vị nó luôn có mặt, rồi sẽ đến một lúc các vị làm rất dễ, đó là buồn, giận, ghét, thương, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, thì các vị nhìn thấy nó, thì các vị là cái gì? Là cái biết. Buồn giận là cái bị biết, cuối cùng thì phiền não tự rơi. Thế cho nên ta phải hiểu là tất cả những cái phương tiện, các pháp môn truyền đạt như của truyền thống Tịnh Độ Tông, của Mật Tông hay của Thiền Tông đều có một cái điểm quy kết vô cùng là duy nhất, đó là làm sáng bừng nội thân của các vị cái năng lực nhận biết vốn là cái bản thể tâm không sinh không diệt thôi. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Cái bị biết thì nó có tên, mà cái biết thì không có tên. Tại vì các vị gọi tên, đây là cái biết, thì nó đã có chữ nghĩa. Mà khi có chữ nghĩa thì nó có cái chi? Có hình ảnh nó liền trồi ra phía trước, và các vị liền là cái biết, thấy chữ nghĩa đang có mặt. Thế thì nó là cái vô ngôn, vô danh, vô tự, cho nên gọi là vô ngã. Vô ngã nhưng mà không phải nó rỗng như hư không này. Vô ngã mà tràn đầy năng lực tỉnh sáng nhận biết hiện tiền. Nó không có tên gọi cho nên không có bản ngã. Kỳ thực cái gì mà nó sinh ra từ tâm thức của các vị thì nó đi kèm với tất cả cảm thọ như buồn, như giận, như ghét, như thương. Và cái điều vô cùng dễ hiểu đó là chi? Ví dụ như các vị buồn, các vị làm sao để buồn vậy? Các vị phải gợi trong tâm thức của các vị cái điều đã giữ trong quá khứ, thầm kín trong đáy lòng các vị, mời nó lên, tức là nó có hình ảnh, có chữ nghĩa, các vị hồi tưởng lại, nó có. Bằng cái nền của sự suy nghĩ, vọng thức mời gọi, có tên gọi. Và ý tưởng của chúng ta nó chẳng có cái gì ghê gớm cả, nó chẳng qua chỉ là những tràng ngôn ngữ mà thôi. Những tràng ý tưởng nó dệt, đó là ngôn ngữ nó dệt thành thôi. Ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị nhìn người khác mà các vị rủa thầm một câu, các vị rủa bằng cái gì? Ý thức của chúng ta. Mình nói thầm trước mặt người đó, đó mình chửi họ một câu rất là nặng nề, họ nghe không? Tại sao? Tại vì mình nói thầm mà, phải không? Thế thì nói ra ngoài cho các vị nghe thì tôi diễn đạt bằng ngôn ngữ, lời nói tôi biểu đạt, mà tôi không nói cho các vị nghe, tôi nói trong đây cũng là nói. Cho nên ý thức là một dạng ngôn ngữ thì thầm bên trong, chứ chẳng có chi lạ. Vọng thức nó là một dạng ngôn ngữ thì thầm bên trong. Tất nhiên là nó không phải mọi thứ vọng thức nó đều khởi lên và ta nhận diện dễ đâu. Tại sao vậy? Tại vì nó còn mờ nhạt, nó chưa hiện thành những dòng chữ, cho nên nó tiềm phục phía dưới. Nhưng mà nó đã có dạng rồi, nó có dạng sao động rồi. Nhà thơ họ bắt gặp điều này, cho nên họ nói tôi buồn, chẳng biết vì sao tôi buồn đó. Nó không có nguyên nhân gì, nó thấy hiu hắt lòng, nó thấy bồn chồn, nó thấy nhớ nhớ thương thương gì đó. Nhưng mà có rồi đó, nhận diện được nó là nó có, tuy chưa có chữ nghĩa nhưng mà nó đã có. Thế thì mọi việc chúng ta thực tập như là nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, nhận biết từng bước chân ta đang đi, nhận biết bụng ta phồng và xẹp, hoặc niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục để làm chi? Để gom ngàn vạn niệm chạy lung tung nó về an trú ngay một niệm A Di Đà thôi, phải không? Nhưng mà nếu các vị cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoài thì các vị làm chi? Cái điều gần gũi dễ hiểu nhất là các vị đang tụng danh hiệu Phật chứ không phải niệm Phật nghe. Thay vì tôi tụng ra thì các vị nghe, mà tôi tụng trong đây thì tôi nghe chứ, tôi thấy chứ. Mà khi còn ngôn ngữ chữ nghĩa, còn những tràng câu nói trong đây thì còn cái chi? Còn sinh, còn diệt, phải không? Còn lai động, tâm thức mình nó chưa yên đâu nghe. Cho nên cái từ niệm Phật hiểu cho đúng nghĩa là gì? An trú ngay trạng thái nhận biết sáng ngời tỉnh tại hiện tiền mới gọi là niệm Phật. Niệm Phật là an trú trong cái thể giác ngộ của tự tâm thì gọi là niệm Phật. Bản chất của chữ niệm là đã nói điều này rồi. Ngay bây giờ, ngay ở đây, an trú ngay nơi tâm bất động thì gọi đó là niệm Phật. Tại vì Phật A Di Đà có ba tên là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Chứ không phải Phật Di Đà là A Di Đà Phật. Phật Di Đà nó có một cái hàm nghĩa, tức là nó có một cái thực thể, đó là bản chất của Phật Di Đà, tức là sáng chói ngời, không có cái gì có thể che lấp được, cho nên gọi là vô lượng quang. Chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng đến, chưa từng đi, cho nên gọi là vô lượng thọ. Năng lực của Ngài tuyệt vời đến nỗi là phiền não Ngài nhìn là nó biến mất, chỉ cần quét mắt là nó cháy tiêu, gọi là vô lượng công đức. Sinh ngàn vạn công đức lành. Thế thì các vị hình dung rằng cái năng lực nhận biết của từ tâm các vị nó có phải vô lượng quang không? Đích thực là vô lượng quang đó. Tại sao? Mặt trời bên ngoài, thưa các vị, dù sáng mấy đi nữa, có thể có 10 mặt trời, có thể đốt cháy hành tinh, nhưng mà không thể làm một cái vòng cung để soi qua bên kia hành tinh. Về lĩnh vực nội tâm thì thưa các vị, dù có 10 mặt trời bên ngoài đốt cả hành tinh này cháy sáng, nhưng mà không thể soi được từng ngóc ngách tâm thức của các vị, không thấy từng ý niệm buồn, giận, ghét, thương trong các vị. Thế thì vô lượng quang ở trong các vị chứ không phải bên ngoài. Không phải là Phật Di Đà ở cõi Tây nghe. Chúng ta vừa nói cho nhau nghe là không có phương Tây, phương Đông gì khi rời hành tinh. Chỉ là những biểu tượng, những ẩn dụ trong Kinh Đại Thừa dạy cho chúng ta, để chúng ta nhận ra một điều: Phật Di Đà chính là tâm bất động của các vị. Một gốc của tâm bất động đó là năng lực nhận biết. Nó có thể nhận biết từng cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đang sinh, đang diệt trong các vị mà. Phải không? Rồi thưa các vị, cái năng lực nhận biết này trong quá khứ mình đã có, chứ không phải mình không có. Nhưng mà mình quên. Mình cứ đồng nhất mình và các vị biết, trong khi bản chất của các vị là cái biết, là nguồn ánh sáng, chứ không phải là cái bị rọi sáng. Cái ví dụ này rất là dễ hiểu. Các vị hình dung rằng mặt trời nó soi sáng hành tinh này, nó nói hành tinh này là ta được ư? Không. Hành tinh này là cái vật bị mặt trời chiếu sáng mà. Tức là những hiện tượng bên ngoài, đối tượng của mặt trời đều bị nó rọi sáng. Trong khi nó đi ngang qua không gian, dường như người ta không thấy ánh sáng mặt trời ra đâu cả. Nhưng mà nó có hay là không có? Có chứ. Từng cái buồn giận ghét thương nó sinh ra trong các vị, nó đều là cái bị rọi sáng chứ không phải là cái ánh sáng. Ánh sáng đó là cái nguồn năng lực nhận biết từ tâm thức của các vị, chính là vô lượng quang. Nó cũng là vô lượng thọ, do vì quá khứ tới giờ ta đã có mà ta quên. Bây giờ chợt nhận ra thì ta thấy ta là người thấy, buồn giận là cái bị thấy, thì liền tức khắc mình đốt cháy phiền não, cho nên liền tức khắc nó cũng gọi là vô lượng công đức. Thế thì bản chất tâm của các vị nó có ba cái tính năng. Một là sáng chói không bao giờ tắt. Thứ hai, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Thứ ba, chỉ cần các vị an trú ngay nơi đó thì các vị quét sạch phiền não khổ đau liền, dù phiền não cất chứa ngàn vạn đời. Thế không phải vô lượng công đức là gì? Do vậy, thưa các vị, niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Niệm kể cả trong giấc ngủ cũng niệm, thì chúng ta đang tụng danh hiệu Phật chứ chưa phải niệm Phật đâu. Đừng có lầm tưởng rằng ấy là niệm Phật, không phải. Niệm Phật là an trú ngay cái thể giác ngộ hiện tiền, nhận biết chói ngời thì các vị mới đang niệm Phật thiệt đó. Còn không thì chúng ta cứ nghe các thầy giới thiệu là phải niệm cho nhất tâm bất loạn, và niệm như vậy mới nhất tâm, thưa không phải. Cái đó là các vị tụng danh hiệu Phật thôi chứ chưa phải niệm. Niệm là an trú ngay thể tánh giác ngộ của chính các vị thì gọi là niệm Phật. Mà khi mình ngộ ra được điều này, niệm như vậy thì chuyện gì phát sinh? Ta thấy tự tánh Di Đà và ngay cái tâm là tịnh độ. Tại vì cái pháp môn tịnh độ đạt đến cái ngưỡng cuối cùng mà chư tổ triển khai là phải đạt đến chỗ này, chứ không phải là các vị sinh về cảnh giới nào hết. Không phải là bỏ cảnh giới này rồi bay bay về cảnh giới phương xa, rồi trên đó tòa sen có ghi tên Thầy Phước Tịnh lên đó mà ngồi. Không hề. Bản chất của anh ngay trần gian này, cái tên nó còn giả vờ thai, nó vô ngã mà. Thế thì không hề có cái hình dáng con người Việt Nam, người Mỹ gì mà sinh qua bên kia mà ngồi tòa sen. Đừng hòng có chuyện lôi bè lôi bạn về bên đó cả đùm bên đó mà dẫn nhau về bên đó cho mất công, thưa các vị. Ta tạm lây quay trong trần đời này, kết phu thê, con cái, và rất là tạm bỡ thôi. Rồi trả hình hài này về cho các buổi, thì theo cái nhân duyên mà ta lại kết hợp với một gia đình khác. Thế mà ái nghiệp một đời này mình chưa dẹp sạch, mình nghĩ rằng tu để lôi hết vợ con của mình qua bên đó rất là vô duyên, thế mà người ta cũng giảng pháp được, mới lạ. Trong khi đó, thưa các vị, thấu đạt được điều này thì các vị sẽ thấy là dạng pháp môn đều quy về một nẻo thôi nha. Tịnh độ tông, mật tông, thiền tông, luật tông, câu xá tông, hay tất cả các tông phái, ngàn kinh muôn sách đều giúp cho chúng ta mở tuệ giác để nhận ra được cái gì là Phật trong chính tự tâm của các vị. Cái gì là bản chất không sinh không diệt nơi các vị. Thế cho nên các vị có quyền vận dụng những phương tiện, các pháp môn của các truyền thống, các thầy bày ra tu tập. Và cái điều quan trọng là thành thục được tâm của các vị, quay về nhận ra được khả năng không sinh không diệt nơi các vị tu thôi. Và con đường này là con đường duy nhất. Dù Đức Thế Tôn có nói ngàn kinh, dù kinh văn đại thừa có bao nhiêu tạng nữa, nhưng mà chỉ một chỗ này mà thôi. Rồi cho các vị thiền sư có nại ra tới 1 triệu công án làm cho người ta lùng bùng lỗ tai, nhưng mà cái chỗ chính là gõ vào cánh cửa này để anh nhận ra cái bất sinh bất diệt nơi hình hài sinh diệt, anh đã sống được với nó thì thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Rất dễ hiểu. Cái câu dân gian người ta nói đã dễ hiểu rồi. Ta nói đi với bụt thì mặc cờ sa, đi với ma thì mặc áo giấy, phải không? Câu đó mình giải thích trong chiều sâu thế này: các vị đi với vọng thức thì các vị chìm trong nghiệp. Các vị đi với bản tâm bất sinh diệt, các vị sống với thể không sinh không diệt nơi các vị, thì các vị thành Phật, chứ không có gì khó hiểu cả. Ta thấy thân này là ta thì cái chuyện gì phát sinh? Thân ốm, thân mập, thân đen, thân trắng, thân đẹp, thân xấu, khổ rồi chứ đâu phải là không khổ, phải không? Thế rồi mình nâng tâm thức mình lên đến tầng cao. Ví dụ như tầng cao đó là các vị ngoài cái hình hài vật lý các vị có nội dung của con người, đó là trình độ tri thức của các vị nè, sự giàu sang của các vị nè, sự cao quý của các vị. Thế thì cho dù các vị Có hình hài không? Có bằng ai? Nhưng mà các vị có thấy mặc cảm, có khổ không? Không. Tại vì ta có cái cao lớn hơn, đẹp hơn, quý trọng hơn để tự hào. Thế thì người ta rời được cái chấp trước về thân, đẹp xấu của hình hài không cần nữa, mà đời sống bên trong, giá trị của người ta mới là quan trọng. Thế rồi người ta loại trừ được cái phần thứ hai, đó là những giá trị ấy như là học vị của ta, văn bằng của ta, địa vị xã hội của ta, vân vân, thưa các vị, nó là phù du. Tại sao? Một cái tai biến mạch máu thôi thì tất cả những cái điều các vị tích góp thành những cái dữ kiện tri thức của các vị, nó theo gió mây bay ấy, chứ nó còn đâu, phải không? Nằm đó ăn không biết mình ăn, ngủ không biết mình ngủ, ngu ngu ngơ ngơ, chìm trong đời sống thực vật. Thế thì nó cũng phù du đó chứ. Thế thì thưa các vị, khi nhận ra được điều này rồi, người ta sẽ nhận ra được một điều, đó là xả ly chấp trước ngần nào thì đời sống người ta thoát được những cái sầu khổ bất an chừng nấy. Xả chấp trước ta là thân thì người ta bớt đi cái nỗi khổ chấp trước về đẹp, về xấu. Xả chấp trước về cảm thọ vui buồn này, nó đến đi sinh diệt không phải là ta, thì người ta không bị nhận chìm trong nỗi thất vọng, sầu khổ, bất an. Và không có cái tuyệt vọng nào sinh khởi trong người tu thấy được pháp hết á. Tại sao vậy? Họ thấy pháp rồi thì thưa các vị, tuyệt vọng là một cảm thọ nghe, nó đến nó đi ngang qua các vị, chứ nó không hề là các vị. Các vị là năng lực của đức vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức bên trong soi sáng đó. Thế thì người đó không có đến nỗi là khùng khùng mà tự sát bao giờ. Buồn thì có buồn đó, nhưng mà buồn bao nhiêu phút vậy? 5 phút là nhiều, 5 phút là nhiều. Nó được quyền đi ngang qua thôi, chứ nó không được quyền ghé lại. Nó đến nó đi, ta là người quan sát nó, ta là người nhìn nó, chứ nó không phải là ta. Thế thì không có nỗi buồn nào nhận chìm đời sống ta được cả. Thế thì thưa các vị, thấu được giáo pháp rồi, xả ly được chấp trước từ cái cạn là thân này là ta, cái cạn nữa là chi, của cải là ta, người thân của ta là ta, xả ly được vui buồn là ta, xả ly được ý thức bồng bềnh này là ta, thế thì cái dòng nghiệp lực nó không còn lôi các vị được. Các vị không đồng nhất các vị vào vọng thức, vào phiền não, vào nghiệp lực, mà các vị bây giờ là năng lực giác ngộ tự hữu bên trong đây, là năng lực vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thế cho nên người nhà quê nói là đi với bụt thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Mình an trú ngay nơi tâm Phật bất động mình sống thì thưa các vị, không có lý do gì các vị chìm trong dòng nghiệp để các vị bị nhận chìm trong sinh tử cả. Các vị liền tức khắc ngay hiện đời là năng lực giác ngộ không sinh không diệt thôi. Nó vô cùng là giản dị và vô cùng dễ hiểu. Tóm lại, nếu mình thấu đạt được điều này thì những pháp hành trì không có pháp nào trở ngại đối với các vị cả. Các vị niệm Phật, các vị tụng kinh, các vị lại Phật, các vị tu pháp môn nào, nhưng mà khi thấu đạt được giáo lý của Phật dạy, cái điểm kết nó phải như vậy. Thế thì thưa các vị, mình không có tốn công nhọc sức gì cãi lộn với ai về cái chuyện ông tu tịnh độ, tôi tu thiền tông. Cái chuyện đó rất là vớ vẩn, không có tranh giành pháp môn hay dở gì hết. Mọi pháp đều là phương tiện, kể cả thiền tông cũng là phương tiện. Điều thứ hai là người ta cứ vững tin vô cùng về pháp môn hành trì. Điều thứ ba, thưa các vị, người ta không có chấp trước về cái pháp môn hành trì của người ta. Và điều thứ tư, nó vô cùng quan trọng, là mình đi ngang qua tất cả những cái hí luận của trần đời. Mình chỉ biết một điều là việc cần làm phải làm, đó là sống cho được với đạo, để một đời này thành đạt được sự giác ngộ. Bằng không thì mất hình hài tìm không được. Người thấu đạt được pháp để tu rồi, không có thì giờ rảnh đâu mà nói chuyện thị phi của thiên hạ. Càng không có thì giờ đâu mà buồn với giận, với ghét, với thương. Những cái chuyện vớ vẩn nó đến nó đi, kệ bò nó, không quan trọng. Chuyện của ta làm đó là an trú từng phút từng giây trong cái niệm nhận biết để sống với đạo thôi à. Làm mọi việc giữa trần đời này, do vì mình có mặt giữa trần đời, chịu ơn bao người, làm tùy nhân tùy duyên thôi, chứ còn không hề vì những cái lý do đó mà ràng buộc. Người ta bị ràng buộc là do vì bản ngã của người ta, muốn làm thế này, làm thế nọ, làm thế kia để nổi danh, vân vân. Nhưng mà Với người thấy được đạo rồi thì họ thấy việc chính phải làm đó là thành tựu được sự nghiệp giác ngộ ngay một đời. Những việc khác thì tùy nhân duyên để cống hiến, để đền đáp ơn nghĩa của loài người. Và do vậy cho nên không hề bận biểu gì chuyện thành bại dở hay, đẩy họ lên đến đỉnh cao, coi họ như vị thánh, họ cũng mỉm cười, họ thấy chuyện đó không dính chi với họ. Nhận họ với vùng đen, chà đạp họ, họ cũng thấy chuyện này không dính chi với họ nữa. Tại vì họ là cái biết cho họ, không phải là cái bị biết. Ví dụ như mình chà đạp họ, quỷ nhục họ, thì có thể trạng thái phiền giận, lo buồn nó có sinh khởi, nhưng mà nó thoáng hiện trong tâm thì họ liền làm một việc là người quan sát nó, chứ không phải họ là nó. Thế cho nên thưa các vị, thấy được đạo rồi thì người đó sống nó vô cùng là thênh thang giữa trần đời này. Có danh ư? Có sao đâu. Danh càng lớn thì cái điều kiện tốt để mình làm đạo. Không có danh ư? Có sao đâu. Không có danh thì mình làm cái công việc của chính mình cho nó mau thành tựu. Có tiền ư? Tốt chứ. Có tiền để có phương tiện làm đạo. Không có tiền ư? Rất là hoan hỷ. Tại vì không có tiền thì mình an trú trong cái đời sống đạm bạc, giản dị, tu tập có nhiều thời giờ hơn. Được người ta mời đi dạy cùng nơi khắp chốn thì thôi cũng vác cái xác đi làm, trả ơn Tam Bảo. Còn không được người ta mời, vô cùng hoan hỷ, ngồi góc núi tu không sung sướng à. Cho nên thưa các vị, thấy được đạo rồi không mất một chút thời giờ nào trong công trình làm đạo hết. Họ có thể tùy nhân duyên, họ làm mọi việc, họ không hề thấy công của họ, tài của họ, sức của họ. Họ thấy mọi việc là nhân, là duyên, là phước lành của Tam Bảo, là phước lành của đại chúng thôi thưa các vị. Và người như vậy thì thưa các vị sẽ nhìn mọi pháp đều là phương tiện thôi. Và Bồ Tát, một trong những ba la mật cần phải tu đó là phương tiện ba la mật là như vậy. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, Đạo Phật căn bản là từ bi và Đức Phật rộng lòng chỉ dạy, thế tại sao Tổ Bồ Đề Đạt Ma là để Ngài Huệ Khả phải quỳ tuyết 3 ngày rồi lại chắc tay mới chịu giải pháp? Bồ Đề Đạt Ma có ác quá. Theo các vị thì ác không? Thưa các vị, nếu mình nhìn bằng con mắt phàm thường của mình thì như vậy đó. Thế nhưng mà dùng con mắt đạo lý nhìn thì nó khác đó. Thưa các vị, những cái món nó vô cùng trân quý mà các vị cho người ta thấy nó rất là thường, có phải không? Và chuyện đời nó là như vậy. Các vị mà thương một cô nàng nào đó, cô nàng nói ừ tôi cũng thương anh, thế rồi chấm dứt. Là mình cảm thấy dường như là của này của rẻ, của hời nè. Không biết người con gái này ra làm sao mà cho nên mình nói một câu cái người ta nghe liền. Thế thì mình cảm thấy trong lòng có cái gì nó hơi thất vọng, phải không? Thế nhưng mà những cô gái thông minh thì họ không làm như vậy đâu, họ chạy mất à. Khi mà đuổi họ thì họ chạy, nhưng mà họ đủ thông minh để họ dừng lại nhìn coi mình có rượt theo không. Rượt theo thì họ chạy tiếp, mà không rượt thì họ dừng. Nhem thèm cái kiểu đó, cho nên thưa các vị, mất 10 năm hay là 5-7 năm gì đó mình thấy ồ cưới được cô nàng này về trở thành của quý rồi, vô cùng là trân quý. Nhưng mà được mấy tháng? 3 tháng. Từ cái con người bằng vàng rớt xuống một con người bằng đồng, 3 tháng sau nữa từ đồng rớt xuống thành đất sét. Thế thì thưa các vị, cái nguyên tắc tâm thức đời thường chúng ta là cái của nào mà cho dễ thì người ta thấy nó là của hời nghe. Và trong Già Lam thưa các vị, chọn được một người xứng đáng để truyền y bát không phải là giỡn, không phải là chuyện đùa đâu. Đủ phẩm chất, đủ kiên cường, đủ gan dạ, đủ liều chết liều sống với đạo thì các vị mới truyền đạt pháp. Tại vì có một con người thấu đạt được pháp, thưa các vị, con người đó gánh vác được gia nghiệp của Như Lai, làm cho dòng chảy chánh pháp của Như Lai có mặt giữa trần đời. Con người đó giúp cho ngàn vạn con người ngộ đạo. Còn nếu mình lỡ làm truyền Phật pháp vào một cái kẻ mà nó lợi dụng để nó thao túng, nó làm tiền thì chuyện gì phát sinh? Không phải hư một con người đó, hư luôn dòng chảy chánh pháp của Như Lai. Tại sao vậy? Người ta đánh giá rất là rẻ dòng tự giác của Đức Phật và cuối cùng thui chột bồ đề tâm của nhiều thế hệ. Thưa các vị, mình chưa nói xa, hãy nói đến việc là Các vị mà gặp môn thầy tu mà không có phẩm chất thầy tu, ăn nói nè, hành xử nè, và mở mắt ra hay mở miệng ra thì chúng ta toàn nghe hơi đô la với đô la, thì các vị có thể cảm tình được ông thầy tu đó không? Không. Không có phẩm chất, không có đạo hạnh, không biểu lộ được cái gì đạo đức giữa cuộc đời, thế thì cái người thầy tu đó không những làm cho các vị mất niềm tin nơi họ mà mất niềm tin luôn với Phật luôn nữa. Có phải vậy không? Mất niềm tin với Phật, mất niềm tin với Pháp, mất niềm tin với Tăng. Mai mốt gặp một ông thầy có phẩm chất tu, các vị sẽ nói câu: ồ, cá mè một lứa, cũng giống ông kia thôi. Thế thì thưa các vị, làm cho thui chột bồ đề tâm của ngàn vạn con người. Nếu cái ông thầy đó sống dài, ông thầy đó mà lên tới hòa thượng rồi thì đổ nợ. Tại vì càng lên cao bao nhiêu thì cái tác hại nó càng lớn bao nhiêu, thưa các vị. Cho nên nhìn bằng con mắt đạo lý thì cái gia tài thánh giáo của Như Lai chọn được người để trao truyền, thưa các vị, nó năm lọc mười lừa như vậy. Phải chọn người xứng đáng vô cùng để gửi gắm gia tài chánh pháp. Trần gian thôi, các vị mà có của có tiền thì các vị chọn cái đứa con nào để các vị gửi gia tài cho nó. Nó không quan phí nè, nó trân quý từng đồng tiền, nó biết kính thờ cha mẹ nè, nó là người có hiếu hạnh nè, nó có đạo đức giữa đời thường nè. Chứ còn giao cho cái tên nó chỉ biết bạc bài thì các vị thưa sợ ngay chứ đâu dám giao. Thế thì trong đạo nó cao hơn nhiều tầng, thưa các vị. Cho nên mình đừng bảo rằng ngài Bồ Đề Đạt Ma thiếu lòng từ, hãy bảo rằng quá từ bi, vì sự nghiệp độ sinh, vì gia tài thánh giáo Đức Phật, vì dòng tuệ giác của Như Lai, muốn tìm được người rất xứng đáng. Và thậm chí là tìm được một con người này rồi thì các vị thấy là kỳ lân ở trong hàng thú, 5-7 huynh đệ của ngài Huệ Khả chứ đâu phải một. Thế nhưng mà chỉ có ngài Huệ Khả thì Bồ Đề Đạt Ma mới ấn chứng rằng ông được tủy của ta, tức là thâm sâu vô đến tủy. Còn các thầy khác thì chỉ ngoài da, chỉ lớp thịt, chỉ lớp xương thôi. Thế cho nên thưa các vị, nhìn bằng con mắt đạo lý thì phải như vậy thôi. Chỉ có những vị phàm tăng điếc điếc như tôi á, thì thôi tha hồ nói trăng nói củi. Chứ mà một thiền sư thứ thiệt thì thưa các vị, cãi miệng không nói một lời. Thấy cơ duyên nó chưa đến, thấy tâm thức của người kia chưa đủ để đón nhận chánh pháp, cho nên các ngài hà tiện lời đó. Các vị đọc ở trong Góc Nhà Cát Đá có câu chuyện thiền sư đó. Ông viết một lời cảnh tỉnh cho môn đồ, ông nói rằng: ta nghĩ rằng ngươi vẫn còn chưa xứng đáng kế thừa dòng chảy chánh pháp của ta đâu. Bao giờ ngươi để cho khóe miệng của ngươi lên meo lên móc, ngươi để cho đời sống của ngươi như cây quạt mùa đông không ai xài hết, ngươi trốn biệt trong hang sâu núi vắng để luyện tâm 20 năm, 30 năm thì mới nói đến chuyện kế thừa được chánh pháp của ta truyền đạt. Thế cho nên thưa các vị, dòng chảy tuệ giác của Phật đúng với cái tinh thần của những vị thiền sư truyền đạt chánh pháp cho người kế thừa phải như vậy, mới gọi là đủ lòng từ bi. Còn chúng ta bây giờ thì thưa các vị, dường như mình chưa có đủ gan để làm điều này. Tại vì mình làm cái kiểu này thì chắc là không có mấy người phát tâm tu, cho nên thôi thì đại khai phương tiện, mở cửa pháp môn để cho các vị hiểu được chánh pháp thôi. Chứ còn đúng con đường của tổ ngày xưa là như vậy đó. Trong 14 điều dạy của Phật, có một điều sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình ở đây. Đánh mất mình là mất cái chi? Thưa các vị, nhiều tầng mất lắm. Ở mức độ cạn của phàm phu chúng ta mà nhận diện đó là mất mình, nghĩa là các vị đang là những người có cái thiện nghiệp đủ đầy trong một đời này, có được thân người, sinh ra trong cái vùng đất văn minh, hưởng được cái cơ chế tự do, không phải ít phước. Tại vì ngày xưa người ta muốn từ nơi này sinh qua một vùng đất khác, một vùng văn minh khác, người ta phải làm chi? Chuyển thân tứ đại, phải không? Rời ngũ ấm này mới sinh ra một cái ngũ ấm khác ở một vùng quốc gia khác khi thiện nghiệp đủ đầy. Đâu có cái điều kiện là các vị đi phi cơ hoặc là vượt biển để đến một cái vùng đất nó khác biệt vô cùng với cái nền văn minh Việt Nam, khác biệt vô cùng với cái văn hóa Việt Nam. Chúng ta có mặt nơi đây là chúng ta sinh lần thứ hai trong một hình hài mới, các vị có biết không? Các vị hình dung rằng là đời sống của ta, văn hóa của ta, tâm thức của ta, cá tính của ta rất ư là Việt Nam. Thế rồi nếu không có cái điều kiện các vị có mặt nơi đây thì các vị làm sao có thể chuyển biến ít nhiều cái quan niệm về đời sống của các vị? Đời sống người Việt Nam với đời sống của Mỹ nó cách nhau như trời với vực, như nhân gian và thiên giới. Nếu không đủ phước lành thì các vị không thể ngay một thân ngũ uẩn này các vị có hai đời sống như thế này. Thế rồi mình có mặt nơi trần thế giữa vùng văn minh như thế này, mình không có thay đổi được tâm thức của mình, mình vẫn giữ y cái nếp rất ư là Việt Nam, tràn đầy căm giận, tràn đầy ganh tị, tràn đầy phiền muộn, tràn đầy nhỏ nhoi, tràn đầy xấu xa, tiêu cực. Thì thưa các vị, tâm thức nào thì nó chọn cái điều kiện môi trường ấy để nó biểu hiện ngay. Tâm thức mình mà cực kỳ độc ác, mở miệng ra là mình phun nọc độc vào người, thì cái hình hài này, thưa các vị, trong kiếp tương lai nó không còn hình hài này nữa. Nó phải chọn một cái hình hài y như tâm thức để nó biểu hiện ạ. Y như tâm thức là sao? Mở miệng ra là phun nọc độc phè phè vào người thì nó chọn cái hình con gì? Bò dưới đất này nè. Thế thì trong cái điều kiện hiện tại các vị đang là những vị thiên đế hưởng phước lành, mà các vị không có nương vào cái điều kiện phước điền của các vị đang có để tu tạo thiện nghiệp thì đánh mất mình đó. Mất một đời sống như thế này, kiếp sau các vị rớt xuống đời sống thấp hơn. Thấp hơn ở thế giới loài người là sinh vào phía châu, nơi những vùng đói kém, nơi những vùng mà tâm thức nó tràn đầy sự thù hận, căm ghét, để mình có thể phát tiết điều đó trong xã hội của con người ngang với mình. Xã hội tiến bộ nó không chấp nhận cái sự căm ghét như tâm thức của ta, cho nên kiếp này nhờ cái phước quá khứ cho nên ta sinh ra nơi đây. Nhưng cái lòng thù hận rất lớn, cho nên mình sẽ chọn một hình hài, một cái hoàn cảnh để tương hợp với tâm thức mình, để mình ghé lại thì mình sẽ sinh ra những cái vùng đó. Thế thì cạn nhất là đánh mất mình, có nghĩa là mất một đời sống đầy phước lành như hiện tại, gọi là mất mình nếu không khéo tu. Trong A Hàm có bài kinh hay lắm, các vị đọc và các vị thấy. Có một vị cư sĩ tới hỏi Bạch Thế Tôn, người làm ác ra làm sao? Thế Tôn nói, người làm ác như trăng. Thế rồi có một vị Bà La Môn khác, Bạch Thế Tôn, người làm thiện ra làm sao? Thế Tôn nói, người làm thiện như trăng. Hai ông đều hoan hỷ, tại vì hai ông hiểu lời Đức Thế Tôn dạy, ra về rất là tươi tắn, rất là vui. Thế rồi có một thầy tỳ kheo nghe, mà mình không phải là người đương cuộc, không phải mang tâm trạng như vậy để hỏi Đức Thế Tôn, cho nên rất thắc mắc. Bạch Thế Tôn, Ngài dạy rằng người làm ác cũng như trăng, rồi người làm thiện cũng như trăng, làm sao người ta hiểu ta tu tập? Thế Tôn nói, những người hỏi ta họ biết đó, chỉ có ông không biết mà thôi. Vị tỳ kheo kia, Bạch Thế Tôn, xin Ngài dạy rõ hơn để cho con biết, sau này con dạy lại cho người khác. Thế Tôn nói, ồ, người làm thiện như trăng, nó có một cái hàm nghĩa là trăng đang là vành trăng non lưỡi liềm. Nhưng mà mỗi một ngày thiện nghiệp đi vô, một hơn trăng đầy hồi nào không hay. Người làm ác như trăng nghĩa là đang trong cái điều kiện tốt lành, đang hưởng thụ đây, mà họ làm cho nó mòn dần để cho thiện nghiệp nó hao đi, ác nghiệp nó dày, cho nên cuối cùng cái quả họ gặt đó là đêm 30 không có trăng, cho nên gọi người làm ác như trăng. Và từ cái điều này các vị nhìn coi, là chúng ta đánh mất một đời sống mình như trò chơi đó nghe. Nếu không khéo, đó là mất mức độ cạn, mức độ sâu. Thưa các vị, một đời sống của các vị hình hài vật lý này, một tâm trạng vui buồn này, các vị đã tiến qua tới hà sa kiếp để có một đời sống nó đầy đủ tri thức như hiện tiền. Và nếu ta không đẩy lên đến tầng cao để thể ngộ được, ta vốn là cái năng lực không sinh không diệt, vốn là tâm Phật bất động, chứ không phải là cái bản ngã giả vờ này, không phải là những vui buồn này, không phải là ưu tư phiền muộn này, những cái giả vờ ấy gắn vào ta chứ nó không phải thực là bản chất thực của các vị. Không khéo quay về, không khéo nhận ra được mặt mũi thực của ta, nói theo cái ngôn ngữ của nhà thiền đó là thấy được cái tánh bản lai không sinh không diệt của các vị. Hay nói cái khác là thấy được bản lai Phật của các vị, thì các vị đánh mất cái cơ hội nghìn năm một thở có mặt giữa trần đời này. Cho nên gọi là mất mình, mất cái thể niết bàn có cơ hội như hiện tại mà mình không có mở sáng đó, không có nhận diện đó, không có thành đạt đó, thế thì mình mất cơ hội ngàn vàng. Cái cơ hội làm Phật có khi nó ngàn vạn kiếp mới trở lại một lần. Mà mình đã có cái cơ hội này ngay trong một đời này có thể thể nghiệm được, mà mình không có tận dụng cái điều kiện mình đang có để đẩy tâm thức mình lên đến chiều cao, gọi là mất mình ở cái chiều sâu nhất là như vậy. Câu kế tiếp, xin Thầy nói sơ qua sự khác biệt giữa thiền quán và thiền chỉ. Truyền thống của thiền tánh không, họ phân định cái điều này rõ lắm. Ở đây tôi nghĩ chắc các vị đã từng học với Thầy Thâm Triệt chứ, có phải không? Chia lên làm bốn loại nè: chỉ, quán, định, tuệ, phải không? Nghe thì nó vô cùng là chữ nghĩa, nhưng thưa các vị, chỉ với định là một nghe. Chỉ có nghĩa là dừng, là lóng, là lặng, là định lại. Quán và tuệ nó là một, nó là dùng năng lực của tâm nhận biết. Hay là trong cái truyền thống thiền Vipassana thì gọi là thiền minh sát tuệ, gọi là thiền quán, là gọi là thiền tuệ. Còn để cho tâm mình yên lặng chìm vào cái trạng thái bất động gọi là thiền định và thiền chỉ. Và thông thường thiền tập của Trung Hoa hoặc là thiền của truyền thống Đốn Ngộ thì thưa các vị phải làm được một việc là định và tuệ cùng có mặt trong lúc các vị thiền tập, chứ không có quán, không có chỉ gì riêng được cả. Thế nào là định và tuệ cùng có mặt? Trạng thái tâm lặng lẽ là định. Nhưng mà nếu cái sự lặng lẽ này nó không có năng lực nhận biết đi vô thì lặng lẽ rồi nó dần chìm vào cái trạng thái chi? Vô ký. Rồi hôn trầm. Hôn trầm sâu thì làm cái chi? Ngủ vùi. Ngủ vùi thưa các vị. Do vậy cho nên an trú trong cái trạng thái tâm tịch lặng nhưng mà luôn có năng lực nhận biết soi sáng đó. Cho nên đối với tổ sư thiền hay là thiền nông độ thì không có nghĩa rằng ngồi mới thiền, mà làm cái chi? Thiền nó phải có mặt trong đời sống của anh, đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh vân vân, nó đều phải có mặt cái năng lực nhận biết thì gọi nó là thiền. Và chuyện này dễ hay khó? Nó vô cùng đơn giản như hiện tiền. Các vị hình dung rằng tôi đang nói, các vị đang làm cái chi? Tâm thức không có chạy ngược chạy xuôi về nhà để dỡ nồi cơm hay là để mở tủ lạnh kiếm cây cà rem, phải vậy không? Ông nói như súng bắn mà nghe còn không kịp mở đó mà gửi tâm thức đi đâu. Nó phải dừng ngay bây giờ, nó ở đây thôi. Nó chẳng biết tỏ tường từng lời. Thế thì các vị đang an trú trong định. Rồi từng lời tôi nói ra, từng ý tưởng của tôi diễn đạt thì các vị đều nhận biết rõ ràng, thì các vị đang có tuệ giác đi vô. Tóm lại, tâm mình không chạy về quá khứ, không toan tính tương lai. Nó an trú ngay hiện tiền bằng cái niệm nhận biết tỏ sáng, rõ ràng. Ai nói thì mình nghe, mùi hương bay ngang qua thì mình nhận ra, thì các vị đang an trú trong tự tánh của định, tự tánh của thiền, đang có định và tuệ liền trong một lúc. Mình đừng nghĩ rằng những cái phương pháp thiền tập nó vô cùng khó khăn và phải cay đắng vô cùng mới thực tập được, thứ không. Nó vô cùng đơn giản. Các vị đang sống với cái tự tánh thiền của các vị rất là dễ. Những phút giây mà mình không có buồn, không có giận, lòng mình không có trống trải, không có chạy ngược chạy xuôi, mình đang nhìn cảnh vật rõ ràng hiện tiền, tâm của mình không có chìm vào ủ ê buồn phiền, thì các vị đang có mặt định và tuệ liền một lúc. Các vị đã an trú ngay nơi tâm nhận biết, thế thì nó vô cùng giản dị chứ khó gì đâu. Và cái nhận biết này, thưa các vị, nó càng dễ vô cùng để các vị chiêm nghiệm. Ví dụ như các vị nhắm mắt về, các vị mở ra, biết hay là không biết. Khi mắt vừa mở bật sáng thì mọi người trước mắt các vị liền hiển hiện và các vị thấy liền, chứ các vị cần phải nói lầm thầm ta phải nhận biết gì như người ở trước mặt ta. Các vị có nói câu nói đó không? Không. Nhắm mắt mở ra, mọi người như thế nào thì các vị liền thấy sáng bừng như thế. Thế thì cái năng lực nhận biết không cần thầm thì gọi tên, không cần lý luận, không cần phê bình, không cần phán đoán, thì gọi là năng lực nhận biết tỏ sáng từ tâm Phật bất động chiếu ra, chứ không có gì khó hiểu cả. Chính là vô lượng quang đang hiển hiện nơi các vị. Mà có vô lượng quang thì có vô lượng thọ và vô lượng công đức. Tóm lại, Người ta nói về nhiều cái ngôn ngữ chữ nghĩa phân tích để cho các vị thỏa mãn cái nhu cầu tri thức của các vị, nhưng mình đi vào con đường thực tập thì nó vô cùng đơn giản theo cái cách mình trình bày. Thưa các vị, mình vốn là dốt chữ dốt nghĩa cho nên mình lựa cái cách gì nó vô cùng giản dị để các vị đi vào sự thực tập thôi. Đáng lẽ là mình phải nên học thiền chỉ, thiền quán, thiền định, thiền tuệ. Tại vì cụ không chiếu thì cụ hay giảng rồi mình ngồi nghe cũng được chứ không phải không. Nhưng mà mình nghĩ ba cái món này dường như làm cho người ta lùng bùng lỗ tai quá, cho nên mình không buồn học nó thôi. Mình diễn đạt theo cái nhận biết của mình rất là đơn giản và dễ hiểu để các vị thực tập thôi. Con đã quy y rồi, bây giờ gặp được thầy con muốn quy y lại với thầy, có được phép không? Làm sao biết được con đang bị trả nghiệp xấu hay là người kia đang gieo nghiệp xấu? Trả lời từng câu đi. Thưa các vị, là có hai điều nhìn về vấn đề này. Điều thứ nhất, từ gia tài kinh văn của Đức Phật dạy thì có khi người ta quy y tới 3 lần chứ không phải 1 lần đâu nhé. Và trường hợp này đã xảy ra trong kinh. Bà mẹ có mang đứa bé trong bụng và nghĩ rằng là nên gieo duyên với Tam Bảo lúc nó còn đang trong thai. Cho nên bà quỳ trước Đức Thế Tôn và khấn: con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng cho đứa con trong bụng của con. Thế rồi sinh nó ra, nó đi lẩm đẩm, nó chưa biết chi, bà lại dẫn tới quy y lần thứ hai. Thế rồi tới nó lớn, nó có sự nhận biết thì nó lại quy y là lần thứ ba. Và thưa các vị, gần nhất là truyền thống của Siêu Âm Lạc Mai trong cái giới điệp cấp cho Phật tử, người nào không tụng giới tối thiểu là 3 tháng phải tụng thì người đó tự nhiên mất giới tướng, phải quy y lại. Và điều thứ hai, thưa các vị, là các vị đừng tưởng rằng mình quy y rồi mình phản bội với vị thầy. Cũng không. Tại vì người tu Phật dù xuất gia hay tại gia gì có quyền học chánh pháp với nhiều thầy. Quy y nó hàm một cái nghĩa thứ hai, đó là y chỉ với vị thầy mà mình kính trọng, mình muốn học hỏi. Nó không có hàm nghĩa là tôi theo vị thầy này học rồi tự nhiên tôi phản bội vị thầy kia, thưa không. Đất nước tự do, thưa các vị, người ta cũng không có quy chế là bắt các vị phải luôn theo một con người, phải học một lớp, phải không? Tôi ví dụ, nếu chúng ta trung thành với vị thầy dạy ta học thì chúng ta học tới hết tiểu học là chúng ta không được quyền học lên trung học ạ. Tại vì học như vậy là phản bội vị thầy, đúng không? Nhìn bằng cái con mắt đạo lý, thưa các vị, ta có quyền y chỉ với những vị thầy mà ta cảm thấy là đây là người có khả năng truyền đạt chánh pháp, đây là người ta khởi tâm cung kính. Và cái nguyên tắc là các vị không cung kính thầy, các vị có học Phật pháp được không? Không. Mình quy y với một vị thầy, lòng mình rất là coi thường. Thế thì làm sao mình có thể khởi được niềm tin với Tam Bảo, khởi được cái niềm tín kính pháp để hành trì, thưa các vị. Cho nên cái mức độ cạn nhất nhìn vào con mắt nhân gian thì thưa các vị, quy y không có lỗi gì khi các vị nương với những vị thầy các vị cảm thấy cần thiết để tu học cả. Điều thứ hai, pháp chế của Như Lai không hề có cái quy định là phải quy y một lần duy nhất, không được lần thứ hai. Nhưng mà cái bệnh chung của các già lam là ra lệnh là đã quy y với chùa này rồi không được quyền tới chùa khác, không được quyền nương theo thầy khác. Lạ, ở thế giới độc tài thì mới có chuyện đó, chứ còn thế giới tự do mà nhắc là cơ chế của Phật giáo thì không hề có chuyện đó bao giờ, có phải vậy không? Và cái điều này chúng ta nhận ra nó rộng hơn rất là nhiều lĩnh vực là thế này. Mình để ý rằng là mình dạy ở Sangha, đó là cái trung tâm của Kitô nghe. Mấy đứa đệ tử nó mướn tổ chức những buổi dạy học, nhưng mà rất đông. Người Thiên Chúa có mặt nè, Hòa Hảo có mặt nè, Cao Đài có mặt nè. Các chùa chiền nhiều nơi đều vô học được. Thế nhưng mà đến một cái chùa nào dạy thì một nhóm Phật tử của chùa đó thôi, chùa khác không dám tới. Tôi nói ô lạ. Thế thì mình tính cái chuyện là đỡ hao tiền là mượn cái chùa dạy học có bộ thất bại. Trong khi đó thì người ta mời đến cái chùa để làm một cái đạo tràng dạy học, nhưng mà khi đến một cái chùa thì Phật tử các nơi khác họ lại kỳ thị chùa đó, họ lại không về. Trong khi một cái nơi nó không mang danh nghĩa gì chùa hết thì người ta rất là thoải mái đến để học Phật pháp. Rồi từ cái việc mình nói liên hệ đến cái pháp đường này, thưa các vị, Âu nó cũng giống như vậy đó. Cái này mà thuộc về một thầy, thuộc về một chùa thì có khi các Phật tử rất là ngại ngần đến đây giữ những khóa tu. May mắn thay là thuận pháp không có thuộc về ông thầy nào hết, phải luôn rồi. Cho nên Kitô cũng có quyền đến học. Và nếu ở đây có cao đài, có hòa hảo vân vân thì có quyền vô đây học. Và người Mỹ đến học được, người Việt đến học được, chùa nào cũng đến được. Do gì? Nó không có trực thuộc, không có hạn chế, không có cục bộ. Thế thì từ những vấn đề linh tinh trở lại vấn đề quy y cũng thế, thưa các vị. Mình đừng tưởng rằng mình quy y rồi mình chết dí vô một cái chùa đó, một ông thầy đó. Mình lấy cái tâm thức đó bỏ đi cho nó khỏe. Mình hãy coi mình là đệ tử của ai? Đệ tử của Phật, đệ tử của chánh pháp, đệ tử của tăng già, tức là đệ tử của tập thể đại tăng, chứ không phải của một ông thầy. Các vị hãy suy nghĩ điều này, quán chiếu điều này để lấy bớt cái tâm thức rất là cục bộ của người Phật tử lâu nay. Làm sao con biết được con đang bị trả nghiệp xấu hay là người kia đang gieo nghiệp xấu? Thưa các vị, mình có thể nhìn cái vấn đề này hai mặt. Kỳ thực là chúng ta chưa đủ con mắt tuệ giác để nhìn coi là những cái xấu bây giờ là do ta trải nghiệm hay là ta mới gây bây giờ thì ta cũng chưa biết đâu. Và ta cũng không hiểu rành được là người kia đang cố tình gây nghiệp nơi ta hay là ta đang trải nghiệm, thì chúng ta cũng càng không hiểu được. Tại vì ta không thể nhìn xuyên qua tường vách, thì kiếp quá khứ của ta không thấy, kiếp quá khứ người kia ta cũng không thấy. Thế nhưng mà nếu cái trường hợp này đó là đời sống gia đình của các vị và chồng các vị hoặc vợ các vị, thì các vị nên làm một điều giản dị nhất là ta chịu trách nhiệm về điều này, chứ đừng đổ thừa nghiệp quá khứ hay là nghiệp tương lai người kia đang gây hay là tôi đang trả gì. Không cần đổ thừa như thế. Ta thấy là mình chịu trách nhiệm về cái buồn phiền này, cái giận dữ này, cái bất an này, cái bất hạnh này là mình có tới 80% chịu trách nhiệm về nó. Và khi các vị thấy mình có chịu trách nhiệm về điều này thì các vị làm chi? Tự mình nắm vận mệnh của mình trong bàn tay mình chuyển đó. Hai cách chuyển. Một là mình làm cho cái hoàn cảnh xấu xa tồi tệ này nó chuyển biến lại để nó đẹp hơn. Đó là cách chuyển thứ nhất. Cách chuyển thứ hai, khi người ta cảm thấy cái vùng đất này nó rùng vùng đất dữ, cái vùng không khí này nó ô nhiễm, ao nước này nó tù động, nó có thể giết mình à, thì người ta làm cái gì? Bước ra chứ. Không lẽ ngu đến nỗi là nhận chết mình trong ao nước tù động hay sao? Cho nên hai cái điều phải làm đó là, một là anh chuyển được đối tượng kia, anh chuyển được Âu đó là cơ may. Và cái điều kỳ lạ là khi các vị chuyển tự thân các vị bằng con đường tu học thì người kia phải chuyển. Nếu họ không chuyển thì họ làm cái gì? Họ tự đi đường khác thôi à. Hai tâm hồn, hai cái cung bậc tâm thức nó không có hợp nhau thì tất nhiên là nó phải cắt nhau bỏ thôi. Mình không muốn bỏ, họ cũng bỏ mình đó. Các vị tự chuyển đời sống của các vị trước, rồi mọi việc nó theo các vị, nó chuyển theo thôi. Và thưa các vị, mình nói điều này không phải ác tâm là muốn các vị cắt hết những cái dây mơ rễ má phiền não, nhưng mà cái nguyên tắc cuộc đời nó là như thế. Người ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, phải không? Cùng một nghiệp với nhau nó hút nhau. Nếu các vị đổ thừa rằng do nghiệp tôi xấu, thôi tôi trốn nghiệp này đi, tôi lanh quanh, thì tôi cũng gặp một cái con người tệ hơn con người đó nữa, tôi gắn lại thôi. Tại sao? Tâm ta như thế nào cho nên ta đi lay quay, ta phải chuốc lại cái người y như thế. Rồi mình đổ thừa, tại nghiệp của tôi vậy đó cho nên tôi ráng chịu. Nhưng mà không phải. Tại các vị không có khả năng chuyển được tâm của các vị, chuyển được nội dung đời sống của các vị. Khi nội dung đời sống của ta mà nó đổi thay thì hoàn cảnh bên ngoài cũng đổi thay, hành tinh này cũng đổi thay. Đừng nói một cái gia đình bé nhỏ của mình nó mất công. Con người nào họ cũng được cấu tạo bằng cái chi? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Được cấu tạo bằng hình hài vật lý, được cấu tạo bằng tình cảm, bằng ý chí như ta thôi, thưa các vị. Mà nếu năng lực ba phần này các vị đổi thay thì con người kia phải đổi. Mà nếu họ không đổi được thì hai cung bậc tâm thức đó tự nhiên không dính gì nhau, nó sẽ rời nhau thôi. Dù ta không muốn ly dị, không muốn thôi, người kia cũng nạp đơn năn nỉ để thôi ta nữa. Cái chuyện nó phải xảy ra như thế. Cho nên câu hỏi này, thưa các vị, cái điều quan trọng là các vị quay về bên trong tự thân. Các vị có năng lực tu thì mọi nghiệp xấu, nghiệp ác gì nó chuyển hết, chuyển luôn cả người bên cạnh, chuyển luôn đời sống gia đình. Những đứa con của ta và bố mẹ của ta cũng theo đó mà chuyển luôn. Tin điều này không? Mình không tu cho nên mình không tin. Mình tu chơi chơi, tu phất phơ, chứ mà tu thiệt thì mọi thứ nó phải theo nó chuyển á. Làm sao con dứt được lậu và hoặc? Thưa các vị, vô cùng đơn giản. Các vị đi với Phật thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy thôi. Các vị luôn thấy phiền não là ta, vui buồn là ta, nghĩ suy là ta, thì không có trời nào giúp mình chuyển được, dứt được lậu với hoặc hết. Các vị chỉ làm một việc vô cùng đơn giản. Ta là cái thấy, ta là năng lực sáng chói, nhìn thấy những cái phiền não lậu hoặc, thì lậu hoặc nó tự tắt, chứ không cần làm thế nào để dọn loại trừ hết. Không cần dứt mà tự nó rơi rụng, tự nó bị đốt cháy thôi. Kính bạch Thầy, con đang nghe Thầy giảng Kinh Pháp Cú. Có một đoạn Thầy kể lại chuyện một vị tổ khi đi ngang qua một núi, thấy mây ngũ sắc đang ở trên ngọn núi. Ngài nghĩ rằng cần phải giúp vị tăng này tu cho đúng đường. Khi Ngài lên đến núi thì hai bên đường có những con thú ngồi châu hai bên. Con chỉ nhắc một đoạn câu hỏi của con, xin Thầy giảng cho chúng con biết cách tu như thế nào thì được phước hữu vi, và tu như thế nào được phước vô vi. Đây là câu chuyện trích từ trong cái chuyện của Tứ Tổ Đạo Tính đến giáo hóa cho Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung. Các vị nhớ nha, Ngài từ bên ngọn núi bên xa nhìn thấy cái ngọn núi Ngưu Đầu mây lành năm sắc bủa dây trên đỉnh này. Đi đến nơi thì thấy là rồng trầu hổ phục, tức là hổ báo nó quay chung quanh, khỉ nai trái nó cúng dường. Và Ngài khai thị một câu, và sau đó thì Ngưu Đầu Pháp Dung ngộ đường đạo. Tất nhiên là cái nhân duyên này nó rất là dài dòng ở trong thiền thoại, mình chưa muốn đụng nó vào đây, chỉ nói cái câu chuyện thôi. Ngài khai thị một câu thiền thoại, sau đó Ngưu Đầu Pháp Dung ngộ ra được bản tâm, thấy được Phật của chính ông. Thế rồi điều đầu tiên rất là kỳ lạ là mây lành năm sắc tan biến mất, nào hổ nào báo nào khỉ rồi tan biến, không còn có con gì hầu hạ chực chờ xung quanh nữa. Thế thì tu như vậy đúng hay là sai? Pháp đó là pháp hữu vi hay là pháp vô vi? Thưa các vị, pháp hữu vi thì có cái chi? Có sinh, có diệt, có tội và có phước. Năng lực tu, công phu thiền định và niệm lực của ông đủ dày, cho nên quỷ thần kính phục, cho nên mây lành tỏa sắc ở trên núi. Thế nhưng mà nếu ngộ pháp vô vi là ngộ cái chi? Thưa các vị, ngộ được bản chất của ta không phải là những cái phước đức đến đi sinh diệt, không phải là cái chuyện có phước để cho người ta cúng dường. Cái đó thì thiên hạ nhìn thấy được, chư thiên quỷ thần nhìn thấy được, và loài ác thú nó có một cái trực giác bén nhạy hơn loài người, cho nên nó cảm được con người đó hiền hay không hiền. Thế nhưng mà đạt đến cái ngưỡng cửa là ta là cái nhận biết bất động, không sinh không diệt, chứ ta không hề là cái bị biết, thì còn cái chi nữa? Nó trống như không này, thưa các vị. Còn cái bị biết thì có sắc, có màu, có xanh, có vàng, có đỏ, có trắng, có phước hữu lậu để sinh vào cõi trời, có phước hữu lậu ở giữa trần gian này để làm ông nhà giàu, làm người quyền quý, làm tổng thống. Nhưng mà phước vô vi thì thưa các vị, nó không dính gì những thứ kia cả. Do vậy cho nên ai muốn tu để có phước hữu vi thì làm cái chi? Ngàn vạn việc hướng thiện để làm. Nhưng mà ai muốn thành đạt được tuệ giác vô vi thì làm cái chi? Quay vào bên trong nó nhận ra ta là cái biết, ta không phải là cái bị biết. Thế thì những cái phước nghiệp của trần thế, thưa các vị, dù nó có nhưng mà không dính gì với người đó cả. Và mặc nhiên người đó trở thành rỗng, lặng, tịch nhiên, bất động. Cho mình dùng cái ví dụ rất đời thường, các vị thấy người giàu bình thường thì làm cái chi các vị biết không? Khoe của mình giàu. Đi xe phải xe tốt, phải hiệu cho ngon lành. Mặc áo cũng phải là hàng hiệu, Và thưa các vị, họ đều phô bày ra tất cả những cái vẻ giàu có của họ, nhưng mà gặp cái dân giàu thứ thiệt thì họ làm chi các vị biết không? Họ giấu gần chết. Giàu Việt Nam thôi họ đã giấu rồi, sợ người khác biết họ giàu mượn tiền sao. Rồi đối với dân nhà giàu Mỹ thì các vị đừng hòng tra được ra đó là tên giàu cho mất công. Cái hàng trí thức của Mỹ thưa các vị, nó sống như anh homeless ngoài đường phố á. Trừ cái trường hợp là hắn họp hội với những người lãnh đạo ở trong tập đoàn hắn thì hắn mới vận đồ vest vô, chứ bình thường hắn đi làm hắn ăn 5-3 cái củ cà rốt con về buổi trưa thôi à. Chứ không hề ăn uống gì sang trọng hết. Rồi tối về nhà thì cái chuyện đó hắn ăn sao không biết, nhưng một buổi trưa xách đồ ăn theo tới sở thì dường như một túm cà rốt thôi. Và các vị biết anh Bill Gates chứ hả? Lũ hàng tỷ phú đó chứ. Anh đi xuống bãi biển á, anh chạy hết đường này qua đường nọ, anh kiếm một cái chỗ đậu xe mà không bỏ tiền anh mới đậu, còn cái chỗ bỏ vô 50 cent là không đậu. Thế nhưng mà anh làm những cái việc mà người ta không lường được là chi hàng trăm triệu nọ, trăm triệu kia cho những công trình phúc lợi xã hội, như là nghiên cứu cái loại vaccine hay là cái loại thuốc gì để trị bệnh HIV, như là nghiên cứu về những cái định hướng y khoa trong tương lai để cứu hành tinh này. Và thưa các vị, di chúc cho con chừng vừa phải để cho nó còn phát triển năng lực của chính nó, chứ không hề giao hết tài sản cho bà con nhà họ. Thế thì thưa các vị, dùng cái ví dụ đời thường thì thấy rõ ràng là giàu thường thường ta biết, giàu khá khá ta cũng biết. Thế nhưng mà thật là cái giàu thì đố trời mà biết nó là giàu. Tu ở một cái mức độ cạn cạn, mở miệng ra nói quên nói qua, giảng pháp 20 tiếng đồng hồ sôi bọt miếng. Các vị biết ai không? Nhưng mà khi đạt đến một cái trình độ tu thiệt rồi, người ta không nói, hoặc nói rất ít, 15 phút là nhiều, không nói nhiều đâu. Thì nó là như vậy đó. Tại sao mình không tụng kinh sám hối mà chỉ lại hồng danh chư Phật? Có những danh hiệu Phật chúng con không hiểu, vậy có ích lợi gì không? Xin Thầy giải thích. Thưa các vị, mình vận dụng hồng danh sám pháp lại danh hiệu Phật để làm hai việc thêm nữa. Là việc chi? Một là giúp cho các vị vận hành cơ thể để máu huyết lưu thông. Đó là một phương pháp khí công trị liệu giúp cho thân thể các vị khỏe mạnh. Nhất là người già nữa đây. Mình hình dung rằng bước ra thì leo lên xe. Cả ngày các vị không có cơ hội đi bộ nghe. Và lại thêm cái bệnh càng già càng lười nữa. Trong khi đó thì sám hối lại Phật là một phương pháp thể dục tuyệt vời nhất để làm vận hành toàn bộ cơ thể của các vị. Điều thứ hai, khi các vị lại Phật như phương pháp mình trình bày, thưa đại chúng là các vị dùng thiền tập đi vô lại Phật, chứ không có phải đơn thuần lại Phật không đâu. Khi cúi xuống mình thở một hơi, đó là khí công. Rồi khi mình dùng cái câu nhắc các vị là hãy buông lỏng toàn thân, nhận biết toàn thân ta đang buông lỏng xuống, đang rủ người xuống. Và khi các vị dùng năng lực nhận biết toàn thân như thế, thì các vị đang niệm thân hành của truyền thống thiền tứ niệm xứ. Và thiền tập đang đi vào trong pháp môn hành trì của chúng ta. Cách đây nhiều năm, có một lần sư ông Lằng Mai qua bên Trung Quốc, có những chuyến du hành làm đạo bên đó. Và cái lịch ông cụ sinh hoạt thì thưa các vị nó rất là dày. Thế rồi thị giả đi theo vô đến một cái chùa tổ, sư ông nói hãy thỉnh chuông cho thầy lại Phật con. Rồi người ta thỉnh chuông. Và khi thỉnh chuông rồi ông phục xuống ông lại. Ông thở ba hơi chứ không phải như chúng ta. Chúng ta mà thở ba hơi thì thưa các vị lại thời sám hối mất 2 tiếng đồng hồ. Thì còn thì giờ đâu để mà làm ăn. Cho nên mình thở một hơi thôi. Nhưng cụ thì thở ba hơi. Và ba lại là 9 hơi thở. 9 hơi thở. Buông thư toàn thân xuống thưa các vị. Khi lại xong ba lại rồi ông đứng dậy thì sức khỏe của ông tiêu tán trong một ngày do mệt nhọc, nó phục hồi liền, mặt mày hồng hào, và ông bắt đầu đi đến một đạo tràng khác giảng pháp tiếp. Thế thì các vị hình dung rằng là các vị dùng năng lực tâm nhận biết, các vị buông thư thân của các vị hoàn toàn trong một lại, rồi các vị làm được một lại như 1000 lại. Dường như mình có nói điều này, lại một lại như lại 1000 lại. Thở một hơi thở như thở một ngàn hơi thở, như nhau, không đổi không thay. Sướng một danh hiệu Phật bằng một cái tâm chí thành như sướng một ngàn danh hiệu Phật. Các vị hãy làm như vậy, thế thì các vị thấy là qua một thời lại sám hối, qua một thời lại hồng danh Phật, mình không mệt mà nó lại khỏe ra. Có đúng vậy không? Các vị đã lại bữa nay nữa là ba thời rồi, có ai mà bỏ trốn không? Không. Rõ ràng như vậy thôi. Và tại sao chúng ta không tụng bài kinh sám hối thêm? Thưa các vị, mình thấy nhiêu đây là đủ rồi, không cần tụng thêm nhiều nữa. Chúng ta mở đầu bằng đại bi, kết thúc bằng bát nhã, có nghĩa là có bi và có trí cùng một lúc trong một thời tu tập, đủ rồi chứ không cần phải sám hối lê thê làm chi. Văn sám hối của các vị thiền sư Trung Hoa tuyển từ kinh văn Hoa Nghiêm và cộng thêm một số mà các ngài viết vào, cho nên chúng ta nghĩ rằng không cần phải tụng văn sám hối thêm. Tại vì khi các vị tu, khi các vị hiểu được chánh pháp hành trì rồi, tự nhiên là tội nghiệp của nhiều đời rơi rụng hết, chứ không cần phải tụng sám hối thêm làm chi cả. Ý của mình nó là như vậy. Xin Thầy giải đáp cho con, ni sư hay sư cô có được phép quy y cho Phật tử không? Có đúng chánh pháp không? Xin cảm ơn Thầy. Thưa các vị, là bây giờ thì chúng ta phân biệt ni và tăng, nó có những cái, nó có sự cách biệt về phẩm trật, nhưng mà kỳ thực đương thời Đức Thế Tôn dùng cái chữ tăng là gọi chung cả tăng và ni. Cái câu sướng ở trong những buổi ăn đó là Phật chế tỳ kheo thực tồn ngũ quán, Phật chế các vị tỳ kheo ăn giữ năm pháp quán, không phải riêng cho chư tăng không mà kể cả chư ni. Thế thì thưa các vị, người đủ hạ lạp, tức là 10 tuổi hạ đổ lên, thì có quyền làm lễ quy y cho các Phật tử. Tại vì không phải cái con người đó làm lễ quy y, mà pháp phục của Như Lai người đó khoác. Bản thân của tôi, thưa các vị, đôi khi những người Phật tử rất là lầm lạ. Tại sao người ta cứ quý kính Thầy Phước Tịnh rồi người ta lại mình? Và thưa Thầy, thưa các vị, là có Phật tử thương mình lại, mình không có sung sướng gì đâu. Mình cảm thấy rất là ái náy. Mình nghĩ rằng là do vì mình mặc pháp phục Như Lai, người ta kính lễ là kính lễ cái chiếc áo pháp, chứ không phải là kính lễ cái hình hài năm quẩn ô uế này đâu. Thế cho nên quy y có nghĩa là quy y với người mang phẩm phục của Như Lai, đại biểu cho dòng giải chánh pháp, truyền đạt chánh pháp đến với các vị, cho nên không có lỗi chi cả. Và đúng nguyên tắc là phải 10 hạ mới có quyền tác pháp quy y. Tôi nhớ không biết có lầm hay là không, nhưng mà thông thường thì dường như là 10 hạ tỳ kheo mới được tác pháp làm lễ quy y cho các vị. Tại sao vậy? Tại sao phải khoác pháp phục Như Lai? Người ta quy y là quy y với pháp phục Như Lai, chứ phải quy y với ông thầy đến đâu mà phải 10 năm mới làm lễ quy y. Tại sao? Thưa các vị, 10 năm để vị thầy kia có được cái nhân cách hoàn thiện để cho người ta kính trọng, người ta quy y, chứ không có gì lạ cả. Có khi mình thọ tỳ kheo rồi, nhưng mà cái môi trường nuôi dưỡng của mình, đào tạo mình nó không đủ hoàn thiện, cho nên mình chưa có hoàn thiện được cái tính cách của ông thầy. Mình còn lăng xăng, còn lật đật, nói năng lởm cởm, thô tháo, vân vân. Người ta không có khởi phát được niềm tin với Tam Bảo khi đối diện trước một ông thầy như thế. Cho nên cần phải 10 năm để làm thuần thục cái phẩm cách của một người tu, cái tư cách của ông thầy tu, cái nội lực tu tập có năng lượng đàng hoàng để cho người ta kính trọng. Do vậy cho nên phải 10 năm làm tỳ kheo tăng hoặc tỳ kheo ni mới có quyền tác pháp quy y cho người ta. Thế nhưng mà thưa các vị, bây giờ thì chúng ta kiếm được một vị tỳ kheo hay một vị tỳ kheo ni 10 hạ mà có đủ phẩm chất cao quý của người khoác pháp phục Như Lai để mình hướng tâm về, mình tôn kính. Khó hay dễ vậy? Khó chứ, có phải vậy không? Thế cho nên thưa các vị, đọc vào Quy Sơn thấm thía một câu là Ngài nói: đi vào đạo xuất gia thọ giới rồi mất 20 năm để làm cho tay chân ổn định, để cái tay cho nó đàng hoàng, để cái chân cho nó đàng hoàng, đi cho nó đàng hoàng, ngồi cho nó đàng hoàng, ngó cho nó đàng hoàng, ăn cho nó đàng hoàng. Thưa các vị, phải hoàn thiện cái tính cách của một thầy tu hoặc một sư cô, nó đòi hỏi cái thời gian dài như vậy. Và mình đừng nghĩ rằng là cái tuổi tu của mình 10 hạ lạp hay là 20 hạ lạp mà đã hoàn thiện, thưa vẫn chưa. Nếu nói cho chính xác thì một người xuất gia, thưa các vị, đời sống của họ học cho tới vô cùng mà. Học cho tới chừng nào bỏ đời này vô hòm, đóng đinh thì mới hết cái việc học. Học đây không có nghĩa rằng là học kinh, học sách để giàu có chữ nghĩa chi. Học có nghĩa là hoàn thiện nhân cách từng ngày, đó là về mặt trạng, mặt hình thức. Hoàn thiện nội dung tu, năng lượng tu của anh từng ngày, đó là chiều sâu nơi tâm thức. Con đường nó mở ra đến vô cùng chứ không phải nó dừng lại. Và cái thiệt thòi nhất của người tu đó là đến một cái tuổi nào đó người ta cảm thấy đủ rồi. Ví dụ như được người ta gọi là thượng tọa, mình thấy đủ rồi, làm thượng tọa cũng quay rồi, cho nên mình dễ trở thành cái bản ngã của một vị thượng tọa. Thế rồi sống lâu ra lão làng, sống cho tới trên 60 cái tự nhiên là không có đức hạnh chi, người ta cũng gọi là hòa thượng phước tịnh. Cái mình nghĩ ồ ngon rồi đó. Thế rồi có ai mà dạy miệng dạy mồm sửa sai mình cái điều nọ điều kia, cái mình dùng cái uy quyền của bậc trưởng thượng mình trừng trị người ta liền, thưa các vị. Cho nên thưa đại chúng, cái con đường tu đúng nghĩa nó là mở ra cái chuyện học đến vô cùng, nó là cái giới tu sĩ. Thế rồi cái giới cư sĩ cũng như vậy, không khác được. Một đời sống giữa trần đời nên không phải dễ kiếm. Các vị có duyên lành luyện đời sống các vị gần gũi với chánh pháp, tu học với chánh pháp, cái con đường tu học của các vị nó không được dừng. Đừng có nghe các thầy bảo rằng là chỉ một tiếng A Di Đà Phật không là đủ, không cần làm chi thứ không. Nói như thế là kẻ phản bội giáo lý của Như Lai à. Kẻ đó là kẻ có tội với gia tài thánh giáo của Phật à. Tại sao? Kinh văn của Đức Phật còn tới hôm nay, thưa các vị thánh tăng đã băng qua sa mạc Gobi, bỏ xác, bỏ xương khô, trải dài theo con đường qua sa mạc để có được một trang kinh chúng ta đọc. Và gần đây thưa các vị, đã có nhiều bậc thánh tăng, nhiều thánh tử đạo hy sinh để bảo trì gia tài chánh pháp cho các vị học. Thế rồi các vị nói rằng học làm gì cho mệt, tu thiền thì chỉ biết thiền quán mà thôi, chỉ nắm công án và thoại đầu tu đủ rồi chứ mắc gì học, hoặc là niệm A Di Đà Phật đủ rồi thôi chứ mắc gì đâu học. Thưa các vị, đó là người phản bội với gia tài thánh giáo của Phật, là cái người không biết ơn của người xưa đã bỏ xương trắng máu đào trên con đường truyền đạo, đã không biết gì đến những trang kinh được viết bằng bao nhiêu công sức của nhiều đời thánh tăng có mặt. Người xưa học thuộc lòng từng chữ, sau đó nhiều trăm năm mới kiết tập thành kinh nghe. Cho nên thưa các vị, con đường nó rất rộng mở ra cho các vị cư sĩ học Phật. Các vị đừng nghĩ rằng chúng ta học Phật Pháp một hôm mà đủ. Các vị đừng nghĩ rằng là chúng ta chỉ tu một khóa với một ông thầy phước tịnh không mà đủ. Thưa các vị, không hề có cái chuyện đủ bao giờ đối với con người ham học ham tu cả. Một khóa tu mở ra, dù các vị đã từng tới dự những khóa tu, nhưng mà các vị tham dự một khóa tu thì các vị làm cái chi trước? Các vị nuôi sống cho chánh pháp có mặt à. Tại sao? Tại vì sự có mặt của các vị nó làm thành một cái đạo tràng tu học. Cho nên mình không cần nhiều, mình có mặt nơi đây, mình ngồi, mình nghe pháp, mình tham dự những ngày tu, là các vị đã đóng góp vào cái công trình lợi tha hoằng pháp. Chứ không có nghĩa rằng mình phải in kinh, viết sách, hoặc là sách túi đi đầu trên sống dưới rao giảng Phật Pháp cho người ta nghe mới hoằng pháp. Thưa không, ngồi tu trong một khóa tu là đóng góp cho công trình hoằng pháp đó. Và một khóa tu như thế này, thưa các vị, lợi ích nó đến với các vị là chuyện hẳn nhiên. Lợi ích nó còn đến với ai nữa? Với các thầy giảng pháp nữa. Bản thân tôi, trong một khóa tu tôi học được rất nhiều điều từ các vị cư sĩ. Kỳ thực là mình sống ở Mỹ nó không bao lâu, và do vì cái điều kiện mình tiếp xúc với nhiều đạo tràng bằng cái tấm chân tình của mình muốn cống hiến Phật Pháp, cho nên mỗi một khóa tu mình đến, mình dạy Phật tử tu thì ít, mà mình học được từ các Phật tử truyền đạt lại cho mình thì nó nhiều gấp hai lần. Có nhiều người người ta nói là dường như thầy Phước Tịnh ở Mỹ lâu lắm rồi sao, Ông nói những điều dường như là nó rất là hợp với tâm thức của người Phật tử Mỹ. Nhưng mà thưa các vị, mình ăn còn chưa hết một miếng chi của Mỹ mà mới có 10 năm chứ mấy mà mình lại không ăn những cái đồ béo nữa. Thế thì tính ra thì chưa ăn hết miếng chi của Mỹ đó. Thế nhưng mà nói ra ta tưởng chừng như mình ở Mỹ lâu là do vì mình biết cách học lại từ các vị cư sĩ Phật tử. Và từ cái điều mình ví dụ trở lại cái điều mình muốn thưa các vị, con đường của người tu mở ra đến vô cùng, dù là cư sĩ hay là tu sĩ đều phải học Phật Pháp, đều phải đóng góp cái công trình Hoằng Pháp, đều tham dự vào những khóa tu để làm công việc vị tha và để nuôi dưỡng mình. Vị tha sâu xa trong những khóa tu đó là khi các vị phân tập về tu tập, năng lượng lành tỏa sáng cả một vùng này, làm cho hộ pháp thiện thần hoan hỷ, làm cho quan hồn uổng tử nương thần lực tu của các vị mà siêu thoát. Mình đừng tưởng rằng chỉ có người phàm nhân như chúng ta mới ngồi đây nghe pháp. Thưa các vị, nếu một vị thầy nói chánh pháp thì chư thiên khoanh tai nghe. Thế thì một khóa tu, thưa các vị, cái công sức đóng góp của các vị về cái lĩnh vực vô hình nó vô cùng lớn. Đó là từ cái việc, cái câu hỏi là sư cô có quyền quy không, nó dẫn đến bao nhiêu việc kéo dài, nhưng mà nó không hề là lạc đề, thưa các vị. Tại vì muốn hoàn thiện tư cách của một người tu mất 10 năm là chuyện bình thường, 20 năm cũng là chuyện bình thường, rồi mất luôn cả một đời người cũng là việc phải làm. Đối với cư sĩ cũng thế, để hoàn thiện được tính cách của một cư sĩ mất bao nhiêu năm? Một đời nhé, một đời. Xin Thầy cho con biết tại sao mỗi lần con đọc kinh và niệm chú thì con cảm thấy như con mê mê, dường như ngủ mới thức dậy. Một hồi thì con mới tỉnh người lại. Thưa Thầy, có phải là nghiệp chướng của con nhiều quá, nặng quá không? Thưa các vị, là cái con đường của niệm Phật và niệm chú nó dễ đưa tâm thức của chúng ta chìm vào cái sự hơi trầm trầm, hơi hôn mê vậy đó. Đó là cái cách mà làm cho tâm thức mình nó dễ mụ lại lắm đó. Nó trở thành một cái thói quen lặp đi lặp về, lặp đi lặp về. Ý thức của mình nó trở thành nó nhàm chán, rồi nó tìm con đường khác. Một con đường khác của nó hay nhất là nó ngủ. Và cái điều này nó vô cùng là dễ hiểu thôi, thưa các vị. Khi các vị nghe cái điều gì mà nó chán thì các vị buồn ngủ rất là dễ, có phải vậy không? Mẹ ta mà rầy chừng vài phút thì ta nghe còn vô lỗ tai, mà rầy 30 phút thì nó không vô nữa. Nó bị phản cảm thôi, là tâm thức chúng ta nó tự tách con đường khác, nó suy nghĩ cái chuyện khác để nó bỏ cái chuyện đó ra ngoài tai thôi. Cho nên đôi khi tôi cũng cảm thấy hơi thất vọng. Là có một hôm mình giải bên Sangha, có một Phật tử lên chắp tay xá rất là cung kính: thưa Thầy, con vô cùng cảm ơn Thầy. Mình nói là sao? Nói: thưa Thầy, con đêm nào con cũng nghe pháp Thầy đó. Tại vì con không nghe thì con không ngủ được, cho nên con phải nghe để con ngủ thôi. Mình nói: ồ. Đầu tiên mình nghe cái câu là con đêm nào cũng nghe pháp Thầy, mình nghe lòng hớn hở. Thế rồi câu thứ hai rất là thất vọng, tại vì nghe để ngủ chứ không phải nghe để tỉnh táo gì cả. Đó là cái ví dụ. Rồi trở lại cái chuyện, thưa các vị, các vị tụng chú, các vị niệm Phật mà tâm thức của các vị nó chìm vào trạng thái hôn mê. Có thể nếu giai đoạn đầu nó gặp như thế, rồi một chút sau nó tỉnh thì chúng ta ứng dụng phương pháp đó. Bằng không thì các vị phải thay đổi cách hành trì. Và nghiệp nó có, nhưng mà thưa các vị, nó trong bàn tay của các vị. Nếu tâm thức của các vị đủ mạnh quyết định về đời sống của mình thì mình vận nghiệp trong bàn tay của mình, nó chuyển vào một hướng khác. Cho nên đừng đổ thừa và đừng bận tâm gì về cái chuyện nghiệp hay không nghiệp hết. Hãy bận tâm cái chuyện là ta làm thế nào để giật ta dậy, đánh thức ta tỉnh lại trong khi ta tu tập và ta thay đổi phương pháp hành trì thôi. Kính Thầy, con biết một vị Thầy phạm giới, con phải làm sao để tháo gỡ phiền muộn trong lòng con khi con nghĩ đến vị Thầy đó? Thưa các vị, kỳ thực là chúng ta không thể đòi hỏi các vị Thầy là hoàn thiện, là viên ngọc sáng cả. Xã hội có bao nhiêu điều tiêu cực thì ta hãy nhìn rằng xã hội người tu, thế giới người tu nó cũng có ngần đó cái công việc chứ không phải thiếu. Tại sao? Cái con người xuất gia nào không sinh ra từ xã hội, có phải không? Từ môi trường xã hội, từ môi trường đời sống gia đình, họ như thế nào, họ rớt vào chùa thì họ mang theo cả một cái tập khí của họ, tức là cả một thói quen họ đi vào. Nếu cái môi trường già lam nó mà tốt, cạo gọt, tẩy gội, mài dũa, cộng với cái năng lực tự thân muốn chuyển hóa họ nữa, thì quả mai mới trở thành một vị thầy sáng ngời, đức hạnh và đủ năng lực trí tuệ để cho Phật tử kính trọng, chiêm ngưỡng, quy hướng tu tập. Mà nếu con người kia không thể cải thiện được tâm thức của họ, cộng với cái môi trường già lam không nuôi dưỡng đào tạo họ được, thế thì ở ngoài đời như thế nào, họ mang nguyên cả cái tập khí của nhân gian luyện vào trong đạo. Nhưng mà thưa các vị đừng lo cái chuyện đó, đừng buồn phiền gì về cái chuyện ông thầy nọ, ông thầy kia. Tại sao? Điều thứ nhất, ổng chịu trách nhiệm về đời sống của ổng chứ không phải mình chịu trách nhiệm. Ổng gây lỗi lầm thì mình không dính chi cả, có phải vậy không? Và đừng vì lý do cái ông thầy kia như thế nọ thế kia mà ta mất niềm tin với chánh pháp, mất niềm tin với Tam Bảo. Tại vì chánh pháp vẫn sáng ngời, nhưng mà những người họ không nếm được vị chánh pháp cho nên họ như vậy. Và chánh pháp của Đức Thế Tôn không hề bị quen ố vì những người phạm trai phá giới hoặc thiếu đức hạnh. Tại vì nếu bị quen ố thì dòng chảy chánh pháp không còn tồn tại tới hôm nay, sẽ không có cơ hội chúng ta thấy được đạo, sáng bừng được tâm, và không có những vị thầy đức hạnh được sinh ra từ dòng chảy chánh pháp. Cho nên nhân nào quả nấy, ta không chịu cái quả của người kia đã gây nhân đâu. Cho nên ý thứ nhất, thưa các vị, mình nhìn được điều này, mình lấy được cái sự phiền muộn của mình ra tâm thức rất là dễ. Họ như vậy, hoàn cảnh như vậy, tâm thức như vậy, thì cái con người phải như vậy, không có đường nào khác cả. Rồi họ như vậy, họ sẽ chịu quả như vậy, họ nổi chìm như vậy, cũng tất nhiên thôi, không có đường nào khác. Cho nên mình lấy được cái buồn phiền mình ra rất là dễ. Và thưa các vị, mình chịu trách nhiệm về đời sống mình đã mệt rồi, phải không? Thế thì mình còn vơ vào những cái của hoàng xiên bên ngoài của ông kia bà nọ chi cho nó mệt, của ông thầy của bà cô nào chi cho nó mệt. Thế thì các vị bỏ được cái tâm thức phiền muộn bất an của các vị. Và thưa các vị, Phật Pháp nó không vì một vài thầy như thế mà nó mất đi hương vị chánh pháp. Cũng không vì những thầy những cô như thế mà dòng chảy chánh pháp nó bị tắt. Tâm thức của ta nâng đến một cái mức độ nào đó, cái trình độ ham du của ta nó vươn đến một cái chiều cao nào đó, thì các vị đi lanh quanh, các vị gặp được những vị thầy nó tương ứng với tâm thức các vị, cung cấp cho các vị pháp hành trì thôi à. Mà tâm thức mình nó cứ chấm mũi vào một cái chuyện đó thì đi quanh quanh mình gặp cái con người như vậy, gặp cái hoàn cảnh như vậy, mình đi vô cái trường hợp như vậy. Còn nếu tâm thức mình nó nâng lên đến một cái chiều cao thì cho dù cái chuyện đó nó dây quanh các vị cũng nghiễm nhiên vượt thoát. Các vị sẽ tìm gặp một vị thầy xứng đáng, có đạo hạnh, có đủ năng lực truyền đạt chánh pháp để các vị học thôi. Tâm ta như thế nào thì tương ứng với những cái tần số, những cái cấp độ rung động như thế ấy thôi. Trong phẩm 5 của Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Dược Thảo Dụ, Đức Phật tưới mưa pháp cho tất cả loài vật, cây cỏ, người, kẻ căn cơ kém cỏi có được hưởng không? Thưa các vị, là cái câu hỏi này trong phẩm Dược Thảo Dụ thì Đức Thế Tôn đã nói rồi. Ví dụ như một đám mưa lớn thì cây cổ thụ thì nó có khả năng hút cái lượng mưa lớn, cây nhỏ thì hút lượng mưa nhỏ, còn cỏ thì thưa các vị nó cũng có khả năng hút cái lượng mưa vừa phải với nó, chứ không thể không có loài nào không thưởng được cơn mưa cả. Và đối với những vị thầy có ít nhiều đạo lực thì thưa các vị, một bài pháp của họ, họ có thể tưới tẩm được từ thượng vàng hạ cám gì đều có khả năng lợi lạc cả. Cỡ như thầy Phước Tỉnh đó, phàm nhân đó, mà còn làm được cho người ta ngủ được giấc ngon khi nghe pháp. Thế thì các vị hình dung rằng là những vị thầy giỏi có khả năng làm được nhiều hơn chứ. Tại sao con thấy kẻ có cơ duyên thân cận với các bậc đại sư mới được giảng dạy các điều lợi lạc, như dạy về thuốc chữa bệnh, phương cách chữa bệnh, hoặc vận công giữ gìn sức khỏe. Còn kẻ không có cơ hội thân cận Thầy thì không được học gì cả. Thưa các vị hình dung rằng mình là một cái chai, cái miệng chai thì nó nhỏ, và để ngoài trời mưa thì nó đi vô bao nhiêu hạt. Rồi cái chai của mình nó lại không có để cái miệng lên trời, mà nó để cái miệng xuống đất thì mình được bao nhiêu hạt. Cho nên thưa các vị, không trách các bậc thầy mà nên trách mình có những cái chai mình, hay là mình để cái tô ra ngoài trời thôi. Cái điều này thưa các vị không phải là cái chuyện của các thầy phải làm cho các vị, mà cái chuyện của các vị phải làm cho chính tự thân mình, có phải vậy không? Ta mở lòng ra đến đằng nào thì ta hưởng được phước lành của tam bảo rơi xuống đời sống ta ngần ấy. Có cần phải có từ bi hỷ xả mới đủ điều kiện tập thiền không? Có hai trường hợp. Thưa các vị, nếu các vị đi vào pháp môn hành trì thì dần dần các vị có được từ bi hỷ xả, không phải khó. Thấy được đạo, ví dụ như các vị nhận ra một điều rất cạn về lý nhân duyên thôi, thì các vị thấy là mọi việc đều là nhân, đều là duyên. Ta có thể tạo được cái nhân lành ngay bây giờ để ta có thể thừa hưởng được cái quả trong tương lai, thì các vị liền trở thành người chi? Xả kỹ, vị tha, biết bỏ đi cái tâm rất là hạn hẹp của mình, giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Thế thì các vị đã có trong đó là chi? Có lòng thương yêu, có sự xả ly, tức là có xả rồi, có niềm vui trong việc tu tập là có hỷ rồi. Và trắc ẩn với những người cơ nhỡ hơn ta là các vị đã có bi trong đó rồi, thưa các vị. Cho nên hai cách, một là thấy được đạo thì từ bi hỷ xả liền có mặt. Thứ hai, mình không có cơ duyên thấy được đạo thì mình đi dần vào cái mặt từ bi hỷ xả, rồi dần dần các vị thành thục nó, rồi các vị khởi phát được tâm, các vị thấy rằng dù có phước bao lớn đi nữa, có làm vương làm tướng đi nữa, thì cuối cùng hình hài này cũng chìm vào cát bụi. Cho nên mình phải đào sâu hơn, có được cái gì còn lại trong cuộc sống vô thường này. Hình hài thì sinh diệt, của cải thì phù du, danh lợi chức quyền thì cũng theo gió mây bay. Cho nên đời sống mình vô lý, có mặt giữa trần đời này lây quay rồi biết mất vào cõi chết sao. Cho nên mình đào sâu vào vùng tâm thức để thấy được cái mặt mũi thực của chính mình, tức là thấu đạt được chánh pháp, nắm được cái điều ách yếu của pháp môn hành trì, đó là thấy được bản tánh không sinh không diệt. Thế thì từ ngoài đi vô là như con đường mình vừa nói, hoặc từ trong đi ra ngộ được đạo rồi thì từ bi hỷ xả liền có mặt. Trong chiêm bao, con luôn gặp lại người thân ở cùng một nhà và cùng một chỗ. Dù gần, con vẫn biết trong mộng là người đã mất, nhưng con không sợ mà còn biết niệm Phật. Khi gặp nạn sợ hãi, con xin Thầy giảng giúp cho con. Xin cảm ơn Thầy. Đại ý câu hỏi này là trong chiêm bao thấy người thân của mình nhưng mà mình không sợ, trong mộng thì biết niệm Phật, có phải không? Và loại trừ đi được sự sợ hãi. Thưa các vị, Đức Thế Tôn có dạy chúng ta lý giải về nhiều tầng trong chiêm bao các vị, chứ không phải chỉ đơn giản là chiêm bao thấy người thân rồi người thân nó vẫn còn chưa siêu, hoặc là thấy người thân thì người thân đang ở bên cạnh ta, vân vân. Nó có trường hợp thứ nhất là do vì tâm thức của các vị luôn hồi ức về người thân, cho nên dù người thân nó có thể mất 10 năm, 20 năm nhưng mà thỉnh thoảng ta vẫn còn thấy. Tại vì hình ảnh nó không phải bên ngoài mà cất chứa trong tâm thức của các vị, cho nên hiện lên, nó là từ vùng tiềm thức hiện lên. Đó là trường hợp thứ nhất của chiêm bao. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, có những vị hộ pháp thiện thần báo mộng để chúng ta biết cái chuyện lành giữ kiết khung trong tương lai. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba, ban ngày các vị gặp những việc hoảng sợ kinh khủng, hoặc là trước khi ngủ các vị coi phim kinh dị. Thế rồi trong chiêm bao các vị thấy là nào quỷ dữ, nào là thuần luồng, là những loại ác độc vô cùng nó dí nó rượt các vị. Thế thì do tâm thức của các vị mới vừa nhuộm với vừa bị cái sự kinh sợ, cho nên nó còn dư hưởng, nó tác động lại nơi tâm thức của các vị lúc các vị ngủ. Có khi nó do mình nằm ngủ, máu mình không có điều hòa, mình bị tê một bên, cho nên mình chiêm bao mình thấy đủ thứ chuyện, thấy tay mình bị thương, thấy người ta rượt người ta chém mình, vân vân. Trường hợp thứ năm thưa các vị, cũng có một cái dạng đó là người thân chúng ta vẫn còn chưa siêu thoát, họ trùng hợp với tâm thức của chúng ta, cho nên có thể trong nhất chiêm bao ta gặp đó là 5-7 trường hợp xảy ra trong chiêm bao của các vị. Thế thì thưa các vị, ta có thể nhận diện về những giấc chiêm bao đến với ta nó thuộc về cái trường hợp gì? Có khi đó là một loại trường hợp là hình ảnh người thân từ trong tâm thức chúng ta gửi lên. Có khi đó là do vì ta mơ tưởng, ta nhớ về người thân của ta nhiều quá buổi chiều, cho nên người thân của ta hiện về cũng là từ vùng tâm thức ta hiện lên, chứ không phải đích thực là người thân của ta hiện về đâu. Đó là những trường hợp thứ nhất mà các vị thấy người thân. Và trường hợp này, thưa các vị, cái phương pháp giải quyết của Đạo Phật đó là tất cả những hình ảnh, dù đó là hình ảnh của người thân ta hiện lên, ta có thể dùng hai cách. Một, nếu người thân của các vị vẫn còn vương vấn với các vị, thì các vị chỉ làm một việc đó là dùng năng lượng tu của các vị rải tâm từ đến những người đã khuất, cứu vớt họ thôi. Không ai có sự liên hệ với người thân bằng chính các vị cả. Đừng nghĩ rằng cái vị thầy kia hay vị sư cô kia tụng kinh mà có thể làm siêu độ được hơn các vị. Tại vì họ tụng kinh, nhưng mà có khi họ chỉ đọc thuộc lòng bài kinh đó, nhưng mà tâm thức họ không có đủ định là một, không đủ năng lượng từ bi để hướng về người thân của chúng ta là hai. Trong khi đó các vị hình dung người thân của các vị dễ hay khó? Do vì đó là mẹ ta, là bố ta, cho nên ta chỉ cần gợi lại thì hình ảnh người đó có mặt trong tâm thức ta. Cái sự liên hệ dù người đã mất nhưng mà vẫn còn, chắc chưa phải là cắt đứt hẳn thưa các vị. Cái liên hệ vật lý thì cắt đứt, nhưng mà liên hệ tâm thức nó vượt ngang qua cái chiều không gian và thời gian của vật lý bình thường. Cho nên dù người thân ta tái sinh, nhưng mà ta làm bao nhiêu công hạnh lành, ta hướng tâm về, ta rải tâm từ về người thân của ta, dù tái sanh nhưng mà cũng thọ nhận được. Thế cho nên các vị là người có cảm nghiệm rất rõ về người thân của các vị, chứ không ai ngoài các vị cả. Các vị cũng có khả năng gửi năng lượng lành của các vị, công đức tu của các vị về người thân các vị trực tiếp hơn ai. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, nếu kỳ thực là những hình ảnh từ trong đáy lòng, từ trong tâm thức ta hiện lên, thì thưa các vị, cái phương pháp mà làm cho chúng ta an ổn, không phải băn khoăn, không phải lo ngại, là phương pháp tu tập thôi. Khi năng lượng tu của các vị mà dâng lên, khi lòng các vị mà thanh thản, an lạc, hay là nghiệp thiện đầy rồi, thì thưa các vị, cái người đó trong giấc ngủ họ vô cùng yên bình, giấc ngủ rất là sâu, không có chiêm bao, không có mộng mị, không thấy cái chuyện hoàng xuyên gì cả. Rồi đạt đến một cái tầng sâu hơn nữa trong con đường tu, thì người đó ngủ như thức. Tại vì ngủ là thân vật lý chìm vào sự nghỉ ngơi, nhưng mà tâm thức họ luôn sáng bừng sự nhận biết, chứ không có bị cắt quãng chìm trong mờ tối lúc nào cả. Còn chúng ta thì bây giờ lâm vào cái tình trạng ngủ thì chìm hôn mê, phải vậy không? Các vị không theo dõi được là bao giờ các vị ngủ, nó rớt xuống là các vị đã chìm vô giấc ngủ mất tiêu rồi. Thì chừng nào tỉnh thì các vị thấy mình thức, chứ các vị không biết là giấc ngủ nó đến vào lúc nào và nó ra đi lúc nào, các vị không hề biết. Và khi mình còn đang chìm trong giấc ngủ hiện thời thì mình cũng sẽ chìm trong cái giấc ngủ tử sinh thôi. Cái chết nó đến, nó lấy mình đi, mình không biết. Rồi mình sinh lại, mình cũng không hề làm chủ được. Đó là những cái tầng chiêm bao mình giải thích lan man đến cái tầng đó là chìm trong giấc ngủ mê mờ. Và câu cuối là gặp sợ hãi niệm Phật. Thưa các vị, khi các vị tu tập đã thuần và các vị tụng chú, các vị niệm Phật đã thuần rồi, thì trong giấc chiêm bao những cái hải hùng giống như là trong cái chặng đường xe nó đang đi vậy, mà nó bị nhảy lên một do gì một cái ổ gà, tự nhiên ta nhớ cái việc ta phải làm là niệm Phật. Thế thì trong chiêm bao nó cũng như vậy. Cho nên tu tập dù pháp môn tịnh độ, pháp môn mật thừa hay là thiền tông gì, nó đều có công năng giúp chúng ta để cho tâm thức chúng ta dần dần thuần thục. ta đã quen với cái tập khí trần gian. Bây giờ cái việc phải làm đó là hãy làm thành một cái tập khí mới, là tập khí chi? Tập khí tu. Tu là một loại tập khí, trước mắt nó là như vậy đó. Tập khí niệm Phật, tập khí tọa thiền, tập khí lại Phật. Chừng nào mà mình cảm thấy rằng là mỗi một buổi sáng, mỗi một buổi tối trước khi ngủ hoặc sau khi thức mà không tọa thiền, dường như nó thiếu, dường như nó có cái gì đó mình cảm thấy không hài lòng, thế thì các vị đó làm cho mình đã có một cái tập khí mới đi về con đường của sự giác ngộ. Mà các vị vẫn còn chưa làm được cái điều này nó sinh khởi, bữa nào mà ngày nghỉ không làm chi thì mình ngủ vùi, không ai nhắc nhở thì không buồn tu, thì thế thì các vị chưa tạo được một cái tập khí mới là ham tu. Thế thì con đường tu vẫn còn xa vời vợi, nói đến sự giác ngộ còn xa xôi lắm. Nói đến cái chuyện là đoạn trừ phiền não, thưa các vị, dường như mình hứa hẹn nhiều kiếp nữa, kiếp này không có khả năng. Cái việc cuối cùng xin khuyên với nhau một lời, thưa các vị, mọi thứ đều trong bàn tay của các vị nghe. Các vị muốn thành thánh thì các vị có khả năng làm cho ngay một đời này chuyển hóa tập khí phiền não khổ đau của mình, tập khí phiền dẫn bất an của mình, tập khí phàm phu của mình trở thành cái tập khí rất thánh. Và thay vì nhìn người ta để thù ghét thì mình nhìn người ta rải tâm từ, nhìn người ta để ganh tị thì mình nhìn người ta để ngưỡng mộ, để tán thán, được hay khó? Quá dễ, thưa các vị. Mình nghe người ta khen ai một lời, mình thử làm một việc là khen hai lời coi, được không? Còn đằng này mình vẫn chưa làm được. Khi nghe ai khen, ví dụ như người ta khen, ôi thầy đó sao mà hay vô cùng cái đấy, tôi cũng thấy hay, nhưng mà là mình muốn nói cái chi? Muốn nói là có một điểm tôi thấy là còn dở. Mình làm như người ta hay rồi, người ta lấy hết cái phần hay của mình đi. Trong khi thưa các vị, hãy tập cho mình có một cái tập khí mới là luôn tùy hỷ với thiện hạnh của người, tùy hỷ với việc làm của người, tùy hỷ với tất cả những điều tốt đẹp của trần đời này. Dù người đó là kẻ thù của ta, ta cũng nên tùy hỷ tất cả công hạnh lành. Thế thì các vị tập được cho mình một cái tập khí rất đẹp, đó là tập khí của người tu. Và thưa đại chúng là gần 9 giờ rồi đó, thôi dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Và hồi hướng ha, ta mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên.